Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vai trò của tôn giáo đối với xã hội. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, linh ứng là chìa khóa để chú giải Kinh Thánh. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không thể hiểu Kinh Thánh nếu quên lãng linh ứng. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho Đức Hồng Y Levada nhân dịp Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, nhóm phiên khoáng đại, với chủ đề linh ứng và chân lý thánh kinh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các tiêu chuẩn của linh ứng và chân lý cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn của sự thống nhất toàn bộ Kinh Thánh. Nhắc lại tông huấn Verbum Domini, đó là lời Chúa, được công bố ngày 30 tháng 9 năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định, một ý niệm chủ đạo để đón nhận bản văn Kinh Thánh như là lời Chúa trong lời con người chính là linh ứng. Theo Đức Thánh Cha, chú giải Kinh Thánh mà không màng đến hay quên tính cách linh ứng của Kinh Thánh, tức là không quan tâm đến đặc điểm quan trọng và quý giá nhất của Kinh Thánh là đến từ Thiên Chúa. Bỏ qua yếu tố này thì Kinh Thánh, dù có chứa đựng những lời sâu xa và đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ là lời của con người mà thôi. Đức Thánh Cha lặp lại rằng, Thiên Chúa nói với con người để tự mặc khải cho con người biết Ngài và mầu nhiệm cứu độ nhiều hơn. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hai chìa khóa để đọc Kinh Thánh là linh ứng và chân lý. Một tiêu chuẩn khác cũng cần thiết là sự thống nhất của toàn bộ Kinh Thánh và lịch sử. Đức Thánh Cha giải thích rằng, để có thể đón nhận Kinh Thánh như lời Chúa, cần phải nắm bắt được sự thống nhất trong toàn bộ lịch sử mặc khải, trong đó các yếu tố soi sáng cho nhau. Tin Roma. Tổng thống Ý cho tổ chức một buổi hòa nhạc để mừng 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Chiều thứ năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha, ngày 19 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ý ông Giorgio Napolitano đã cho tổ chức một buổi hòa nhạc tại Đại Thính đường Paolo Đệ Lục trong Điện Vatican. Chương trình hòa nhạc gồm một số tác phẩm nổi tiếng như Credo, Tôi tin kính của Vivaldi và Stabat Mater, Mẹ đứng đó của Rossini. Nhạc sư người Tây Ban Nha, ông Jesus Lopez Cobos đã điều khiển dàn nhạc hòa tấu và đoàn nhạc kịch opera của Roma. Cuối buổi hòa tấu, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Ý năm nào cũng tổ chức một buổi hòa tấu nhân dịp kỷ niệm việc Ngài được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các nghệ sĩ đã trình tấu hai tác phẩm nổi tiếng của hai nhạc sĩ Ý Vivaldi và Rossini. Về nhạc sĩ Vivaldi, Đức Thánh Cha nhắc lại chứng từ của ông Carlo Goldoni, một trong những kịch nghệ gia nổi tiếng của Ý. Ông Goldoni nói rằng nhạc sĩ Vivaldi luôn sống với âm nhạc và quyển kinh nhật tụng cầm trên tay. Đức Thánh Cha nói, Vivaldi thực sự là một linh mục, và nhạc của ông xuất phát từ đức tin của ông. Về phần nhạc sĩ Rossini, Đức Thánh Cha cho biết, năm 71 tuổi, sau khi sáng tác bộ lễ nhỏ, đã viết, Lạy Chúa là đấng tốt lành, bộ lễ đã chấm dứt, Chúa biết rõ con là người ít học, cũng chẳng tốt lành gì. Xin chúc tụng Chúa và xin ban cho con nước thiên đàng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đức tin đơn sơ và chân thực của nhạc sĩ này. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án mọi hình thức khai thác tình dục. Phản ứng trước tin một vị giám mục Canada bị truy tố vì tàn trữ những tài liệu ấu dâm, Tòa Thánh quả quyết rằng Giáo hội Công giáo lên án việc khai thác tình dục dưới mọi hình thức, nhất là khi nó xúc phạm đến các trẻ em vị thành niên. Tuyên ngôn lặp lại rằng, Tòa Thánh sẽ tiếp tục có những biện pháp kỷ luật đối với những người của giáo hội có hành vi này. Vị giám mục nói trên là Đức cha Raymond Lahie, cựu giám mục Antigonish Canada. Trong một tuyên ngôn, Hội đồng giám mục Canada cũng lên án mọi hình thức khai thác tình dục, nhất là đối với trẻ em vị thành niên, và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để đề phòng một hành vi như thế, và chữa lành vết thương của các nạn nhân và gia đình họ. Các đức giám mục Canada nhìn nhận rằng, hành động của Đức cha Lahie đã tạo ra hoang mang và phẫn nộ nơi nhiều tín hữu. Các ngài nhấn mạnh đến mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với những người đã bị tổn thương. Kết thúc tuyên ngôn, các đức giám mục Canada tái khẳng định rằng, giáo hội luôn lên án việc tàn trữ, phát tán và sử dụng các hình ảnh ấu dâm dưới mọi hình thức. Các ngài cũng bày tỏ quyết tâm sẽ làm mọi sự để thăng tiến phẩm giá con người. Tin Washington. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua tu chính án, ngăn cấm sử dụng thuế liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Với tựa đề, không sử dụng tiền đóng thuế để tài trợ cho việc phá thai. Một dự luật đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hôm thứ Tư mùng 4 tháng 5 vừa qua. Dự luật này cấm sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai như được dự trù trong cuộc cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Dự luật cũng có một điều khoản nói đến tự do lương tâm, để bảo đảm cho các nhân viên y tế được quyền từ chối phá thai vì lý do lương tâm. Dự luật đã được mọi dân biểu Cộng hòa trong Hạ viện ủng hộ. Một số dân biểu thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại dự luật. Trong số các dân biểu thuộc đảng Dân chủ có bà Nancy Pelosi, một người Công giáo, cựu chủ tịch Hạ viện. Bà này chống lại dự luật, đặc biệt là điều khoản nói về tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Dự luật đã được đưa lên Thượng viện để biểu quyết. Tin Houston, Hoa Kỳ. Một phi hồng y người Mỹ sẽ tham gia biểu tình trước một bệnh viện phá thai tại Texas. Trung tâm Thánh linh Công giáo loan báo rằng Đức Hồng Y Raymond Burke, người đứng đầu tòa án tối cao của tòa thánh, sẽ có mặt trong buổi cầu nguyện trước một bệnh viện phá thai tại bang Texas vào ngày thứ Hai mùng 9 tháng 5 tới đây. Trung tâm Thánh linh Công giáo sẽ tổ chức buổi cầu nguyện này. Trung tâm cho biết sự hiện diện của Đức Hồng Y Burke sẽ có một ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào chống phá thai tại Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng sẽ có một đêm vì sự sống được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 5 để quyên góp cho các hoạt động vì sự sống của Ủy ban Giám mục mà Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston là chủ tịch. Vị Hồng Y này cũng sẽ có mặt trong đêm canh thức trước bệnh viện phá thai nói trên. Tin Cairo. Các tín hữu Kitô Copt Ai Cập loan báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để bảo vệ nhà thờ chính tòa Thánh Marco trước những phản đối của một nhóm Hồi giáo. Theo dự trù sẽ có khoảng 1 triệu người tham gia cuộc biểu tình. Một nhà thừa sai Công giáo tại Ai Cập nói rằng cuộc biểu tình sẽ là một hành động chống lại cuộc xung đột tôn giáo tại nước này. Được biết, hôm 29 tháng 4 vừa qua, hàng chục ngàn người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tham gia một cuộc tòa kháng trước nhà thờ chính tòa Thánh Marco để yêu cầu trả tự do cho bà Camilia Shehata, vợ của một linh mục chính thống Copt mà họ cho là đã trở lại Hồi giáo và hiện đang bị giam giữ và buộc phải quay trở lại Kitô giáo. Cha Luciano Verdosia, một nhà truyền giáo người Ý, nói với hãng thông tấn Fides rằng không nên vội vã đưa ra lời bình luận nào trong lúc này. Cha Verdosia là một linh mục thuộc hội thừa sai Comboni đã làm việc tại Ai Cập từ nhiều năm nay. Cha cho biết, hệ phái Salafi không có đông tín đồ, tuy nhiên cần phải quan tâm đến tiếng nói của họ. Theo cha, tôn giáo hiện đang là một vấn đề nhạy cảm tại Ai Cập. Nhận định về cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Mubarak, cha Verdosia cho biết, sự thành công của cuộc cách mạng là nhờ mạng lưới Internet. Tuy nhiên, theo cha, có đến 40% dân số Ai Cập vì sống trong nghèo đói và dốc nát, không biết đến phương tiện truyền thông này. Và đây chính là lý do khiến họ dễ bị các nhà thuyết giảng cực đoan khai thác. Cũng tin Ai Cập. Linh mục trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập cho rằng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo còn nguy hiểm hơn cả Osama bin Laden. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Fafik Craig, giám đốc phòng báo chí của Giáo hội Công giáo Ai Cập, nói đến nhiều phản ứng khác nhau của người dân Ai Cập trước cái chết của Osama bin Laden. Trong khi những người Hồi giáo ôn hòa vui mừng vì cái chết của bin Laden, thì tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, những người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi và các nhóm thánh chiến gọi ông là một anh hùng và một vị tử đạo vì Hồi giáo. Jack Rice nói rằng cái chết của bin Laden không hạ giảm những nguy hiểm mà các tín đồ Kitô và những người Hồi giáo có chủ trương thế tục đang phải đương đầu sau khi ông Mubarak bị lật đổ. Jack Rice cho biết nhiều người Hồi giáo đã phải bỏ nước ra đi vì sợ những người Hồi giáo cực đoan hiện đang chiếm lợi thế trên báo chí, các chương trình truyền hình và mạng lưới Internet. Hiện nay các nhóm cực đoan này đang hoạt động trên toàn quốc. Trong nhiều tháng qua, các lãnh tụ Hồi giáo không ngừng lên tiếng kêu gọi chống Kitô giáo, độc quyền chiếm giữ một số đài truyền hình, báo chí và trang mạng. Jack Rice nói rằng, các lãnh tụ Hồi giáo gọi các tín hữu Kitô là quân ngoại đạo, không có quyền được đại diện trong quốc hội. Bầu khí khủng bố tâm lý đang tạo ra sợ hãi nơi những người muốn thấy có dân chủ trong nước. Huynh đệ Hồi giáo là nhóm có tổ chức chặt chẽ nhất tại Ai Cập. Tổ chức này đã thành lập được 4 đảng chính trị để ra tranh cử vào tháng 9 tới đây. Đảng nào cũng có một cương lĩnh cực đoan. Nhưng vì luật pháp Ai Cập không cho phép các đảng phái tôn giáo được ra tranh cử, cho nên bề mặt các đảng phái này gạt bỏ mọi quy chiếu về Hồi giáo. Theo hãng thông tấn Asia News, Huynh đệ Hồi giáo sẽ chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sắp tới. Hiện nay, chỉ có giới trẻ tham gia cuộc cách mạng tại quảng trường Tahrir là những người có đầu óc thế tục. Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng, họ đã phân tán thành 16 nhóm khác nhau, nhóm nào cũng muốn thành lập một đảng phái riêng. Cũng có nhiều người trẻ bị tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lôi kéo. Do đó, phải mất một năm nữa mới biết rõ những hệ lụy tốt hay xấu của cuộc cách mạng vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hoạt động bác ái là một phần của sứ mệnh giáo hội. Trong buổi tiếp kiến riêng dành cho các thành viên của Sáng hội Giáo hoàng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảm ơn lòng quảng đại của các thành viên của Hiệp hội có trụ sở tại Hoa Kỳ này, đồng thời nhắc lại rằng bác ái là một phần của sứ mệnh giáo hội. Năm nay, Sáng hội này đã tặng 8 triệu Mỹ Kim cho 110 dự án và cấp 600.000 Mỹ Kim học bổng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sáng hội Giáo hoàng này đã được thành lập năm 1990 và nhân danh Đức Giáo hoàng đã tặng gần 70 triệu Mỹ Kim để xây cất các nhà thờ, chủng viện, trường học, bệnh viện và các dự án chăm sóc người nghèo trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng Sáng hội đã chứng tỏ tình liên đới thực tiễn của những người dân cúng đối với Đức Giáo hoàng và quan tâm của Ngài đối với giáo hội phổ quát. Tin Moscow. Có đến 82% dân số Nga tin có Chúa. Kết quả của một cuộc thăm dò do Sáng hội Công luận thực hiện và được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua cho biết đa số người dân Nga tin tưởng vào Chúa. Với kết quả này, Nga là một trong những nước có nhiều người tin Chúa nhất tại Âu Châu. Đây là một điều đáng ngạc nhiên, bởi vì Nga là nơi mà chủ nghĩa vô thần đã được truyền bá qua hàng bao thế hệ và quảng bá chủ nghĩa này đi khắp thế giới. Hiện nay chỉ có khoảng 13% dân số Nga nói rằng họ không tin Chúa. trong số những người tin Chúa, có 27% không thuộc một tôn giáo có tổ chức nào. Nhiều người nói rằng chính thống giáo là một phần bản sắc của họ. Tuy nhiên, chỉ có 3% đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Cũng tin Nga. Một thiên tài toán học Nga đang tính tốc độ đi trên biển của Chúa Giê-xu. Grigory Krisha Perelman là một nhà toán học Nga đã từng được thế giới biết đến khi giải được định lý về không gian ba chiều của nhà toán học Pháp Poincaré. Năm 2006, ông được trao giải toán học cao quý Fields trị giá hàng triệu Mỹ Kim, nhưng ông đã từ chối và viện lý do rằng tiền bạc không có giá trị đối với ông, vì ông đang là người nắm giữ chìa khóa của vũ trụ. Không màng đến tiền bạc, ông chọn cuộc sống ẩn dật tại một khu ngoại ô ở St. Petersburg và cho biết đang nghiên cứu về tốc độ đi bộ trên biển của Chúa Giê-xu. Ông nói, Chúa Giê-xu đã đi bộ trên biển như đi trên đất liền. Do đó tôi phải tính xem, Ngài đã đi với tốc độ nào để không chìm trong nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vai trò của tôn giáo đối với xã hội, do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tự do tôn giáo là một điều tốt đẹp cho xã hội, kể cả cho phát triển kinh tế. Trên đây là khẳng định của bà Mary Ann Glendon, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Bà Glendon, một giáo sư luật người Mỹ, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây bên lề cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 vừa qua với chủ đề Các quyền phổ cập trong một thế giới đa diện, bênh vực tự do tôn giáo. Tham dự cuộc gặp gỡ có các nhà khoa học xã hội, các chuyên gia về chính trị học, kinh tế gia, luật gia, thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Trong 5 ngày hội thảo, các tham dự viên đã lắng nghe các bản báo cáo về việc hạn chế thực hành tôn giáo tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều học giả vốn không màng đến vai trò của tôn giáo trong xã hội, nay tìm hiểu về những đóng góp tích cực của tôn giáo. Trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm 4 tháng 5 vừa qua, bà Glendon tuyên bố với báo chí, cuộc nghiên cứu mới đang thách thức cáo buộc cho rằng tôn giáo là một yếu tố gây chia rẽ trong xã hội. Bà nói rằng tôn giáo có thể bị sử dụng để tạo ra xung đột trong xã hội. Nhưng các dữ kiện lại chứng minh rằng tôn giáo lại thường là một yếu tố quan trọng để đẩy mạnh phát triển, dân chủ và hòa bình. Theo bà Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, một số nghiên cứu cho thấy rằng bạo động đang có khuynh hướng ngày càng gia tăng trong những xã hội nào dẹp bỏ thực hành tôn giáo. Trái lại, việc thăng tiến tự do tôn giáo lại góp phần kiến tạo hòa bình bằng cách hạ giảm xung đột giữa các tôn giáo. Bà Glendon nói với các ký giả rằng, các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội đều đồng ý rằng những mô thức về tự do tôn giáo khác nhau vốn phản ánh lịch sử và văn hóa dân tộc cũng tỏ ra hiệu quả. Tuy nhiên, các thành viên của Hàn Lâm Viện không đạt được một sự đồng thuận về điều làm nên sự đa nguyên chính đáng và ai có quyền quyết định về điều được gọi là chính đáng. Theo bà, những mô thức khác nhau về tự do tôn giáo có thể có khởi điểm khác nhau. chẳng hạn tại Pháp, tự do tôn giáo xuất phát từ nhu cầu phải bảo vệ nhà nước khỏi sự can thiệp của giáo hội. Tại Hoa Kỳ, tự do tôn giáo được đề ra là để bảo vệ các giáo hội tin lành khỏi sự kiểm soát của nhà nước và thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa các giáo hội tin lành. Bà Clendon khẳng định, không có nước nào có tự do tôn giáo hoàn toàn. Nghĩa vụ bảo vệ mọi công dân và bảo vệ trật tự trong đời sống xã hội đòi hỏi phải đặt ra một số ranh giới, trong đó các nhóm tôn giáo được tự do hoạt động. Về phần mình, trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội tổ chức, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi quốc gia có quyền tối thượng để công bố luật pháp của mình và bày tỏ nhiều thái độ khác nhau đối với tôn giáo trong luật pháp. Theo Đức Thánh Cha, một số quốc gia dành cho các tôn giáo và các tín đồ nhiều tự do, trong khi đó một số khác lại hạn chế tự do tôn giáo vì nhiều lý do, kể cả vì nghi kỵ đối với chính tôn giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi mọi quốc gia phải nhìn nhận tự do tôn giáo như một quyền cơ bản của con người. Ngài kêu gọi mọi quốc gia hãy tôn trọng tự do tôn giáo và nếu cần, bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa chờ đợi nơi con người một sự đáp trả tự do với tiếng gọi của Ngài. Do đó, không ai bị cưỡng bách phải tin và cũng không ai bị ngăn cản để sống theo lương tâm của mình. Ông Allen, một giáo sư về chính trị học tại Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ và là một nhà nghiên cứu về tự do tôn giáo, đã nói với các ký giả rằng, con người là những tạo vật có tinh thần. Họ chỉ triển nở một cách tốt đẹp nhất khi được phép sống theo phẩm giá nền tảng của mình mà thôi. Là một người thuyết trình tại cuộc gặp gỡ của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, giáo sư Allen nói rằng, trong mọi tôn giáo và khắp nơi trên thế giới, ngày càng có những nhà lãnh đạo và chuyên gia đồng ý rằng, cưỡng bách là một điều sai lầm về phương diện tôn giáo, bởi vì bạn không thể cưỡng bách con người tùng phục Thiên Chúa. Hành động này cũng làm thiệt hại cho các xã hội bằng cách gia tăng áp bức, đàn áp và căng thẳng trong xã hội. Bà Clendon cho biết, tham dự cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh tổ chức không chỉ có các chuyên gia công giáo mà còn có đại diện của các tôn giáo lớn khác như Ấn giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội nói rằng, mọi lục địa, nhiều vùng và mọi tôn giáo lớn đều được đại diện trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế, cũng do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Những ngày qua, có nguồn tin đã loan đi rằng, sau thánh lễ phục sinh tại xã Sơn Lang, huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai, Đức Giám mục Con Tum được anh em chính quyền mời vào Ủy ban xã làm việc. Chuyện tử tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại diễn biến từ lời kể của nhân chứng trực tiếp trong biến cố như sau. Ngay khi tập trung tại cộng đoàn Phaolô ở An Khê, Đức Giám mục đã cho biết Ngài sẽ đi vào Ủy ban xã Sơn Lang để gặp gỡ trước với anh em chính quyền, sau đó mới tới chỗ dâng lễ. Ngài muốn vào Ủy ban trước để cho bà con giáo dân cảm thấy yên tâm mà tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, khi vào gần đến nơi, thì ban chức việc mới cho biết là chính quyền không đón ngài tại ủy ban xã nữa, nhưng đã chờ ngài ở chỗ chuẩn bị dâng lễ rồi. Vậy là kế hoạch ban đầu bị hủy. Trong khi dâng lễ, cộng đoàn đứng để hiệp dâng và cầu nguyện theo nghi thức Công giáo, thì anh em chính quyền ngồi. Họ không biết gì về nghi thức của Tôn giáo. Việc anh em chính quyền không đón tiếp ngài ở ủy ban là có trong kế hoạch của họ từ trước rồi. Chỉ có thế, họ mới đi bước trước và đến đón Đức Giám mục tại nơi ngài dâng lễ. Hơn thế nữa, anh em chính quyền còn bố trí cả chị em hội phụ nữ của xã đến ngồi sau lưng bà con giáo dân để xem lễ. Cũng như anh em chính quyền, chị em phụ nữ này hiên ngang ngồi xem lễ, trong khi bà con giáo dân đứng. Một số khác thì ngồi trong quán kế bên và mấy quán phía bên kia đường để theo sát tình hình diễn biến. Điều quan trọng hơn, sau thánh lễ phục sinh, Đức Giám mục và cha Giuse Phạm Minh Công đã bị mời vào ủy ban xã làm việc. Nghe tin đó, có mấy người tháp tùng Đức Giám mục cũng theo vào. Họ tiếp đón đoàn tại phòng khách. Khi mọi người vào phòng khách, thì họ mời Đức Giám mục và cha Công lên tầng trên, còn những thành viên khác phải ngồi lại phòng khách. Họ đã bố trí những người chủ chốt quan trọng chờ sẵn trên đó rồi. Khi Đức Giám mục lên, họ đứng dậy và bắt tay. Có khoảng 10 thành viên tiếp đón ngài ở tầng trên, còn đoàn tháp tùng Đức Cha thì không ai được đi lên đó. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, các anh công an huyện và xã phát biểu, khen Đức Giám mục làm lễ hôm nay vui vẻ, thành công tốt đẹp, và cảm ơn Đức Giám mục đã dạy dân sống tốt đời đẹp đạo. Họ tỏ ra phấn khởi, cũng là lần đầu tiên họ được biết thánh lễ người Công giáo. Thế nhưng, họ nhắc nhở Đức Giám mục hai điều để rút kinh nghiệm. Điều thứ nhất, trong đơn xin phép, chỉ xin làm lễ phục sinh thôi, mà bây giờ lại thêm cái lễ nữa là lễ rửa tội. Thực ra, lúc đầu lễ, Đức Giám mục có nói là ngài sẽ cho bà con xưng tội trước rồi mới dâng lễ. Nhưng anh em công an không hiểu việc xưng tội là gì. Và giờ đây, trong cuộc gặp tại ủy ban xã, họ bảo là lễ rửa tội. Điều thứ hai, đơn xin phép thì xin chỉ có mỗi Đức Giám mục và Linh mục Công thôi, thế mà bây giờ lại đi cả phái đoàn đông vậy, như thế là không được. Đức Giám mục trả lời ngay, thì chỉ có 20 người thôi mà. Chính quyền bảo, như thế là không được, như vậy là không tên tuổi, không đăng ký, không xin phép, mà lại vào đây là kẻ xa lạ, đề nghị rút kinh nghiệm. Đức Giám mục nói lại với họ rằng, khi tôi nghe các anh nói như vậy, bản thân tôi cảm thấy nó sao sao ấy. Các anh hiểu sao thì không biết, nhưng tôi thấy như vậy nó sao sao ấy. Điều thứ nhất, thánh lễ của người Công giáo chúng tôi trên thế giới đâu đâu cũng giống nhau thôi. Quý vị có cho tôi 10 tiếng, 12 tiếng, tôi cũng không có sức làm nổi đâu. Thời lượng một thánh lễ là nó gần giống nhau cả. Sáng nay, tôi dự định 7 giờ 30 tới ủy ban thăm quý vị, và 8 giờ là tôi dâng lễ, 8 giờ 45 là tôi đi về. Nhưng mà tôi thấy bà con anh chị em ở Sơn Lang chưa có linh mục nào được tới dâng lễ cả, vì vậy bà con đâu có được xưng tội. Họ phải chuẩn bị tâm hồn trước khi dâng lễ chứ. Thông thường, trước khi vào dự tiệc thì thực khách phải rửa tay rồi mới vào bàn. Không ai để bàn tay dơ bẩn mà vào bốc thức ăn hết. Mà nếu có ai đi rửa tay trước khi ăn tiệc, thì quý vị có được phép bắt bớ họ không chứ? Quý vị có được phép cấm họ không chứ? Ở đây, nếu các ông nói rửa tội trước lễ, thì nó cũng như là rửa tay trước bữa tiệc thôi. Trong giấy mời dự tiệc, không ai mà ghi rõ phần rửa tay trước khi ăn cả. Chỉ có kẻ ấu trĩ mới ghi trong thiệp mời chi tiết rửa tay đó mà thôi. Chúng tôi giải tội trước thánh lễ, cũng như các ông rửa tay trước khi ăn, điều đó không cần phải xin phép. người Công giáo chúng tôi ai cũng phải rửa tâm hồn trước khi gặp Chúa. Nếu họ không rửa, thì một lát nữa họ sẽ không được rước lễ, họ chỉ được nghe lời của Chúa mà thôi. Vì vậy, họ chưa gặp được Chúa. Quý vị có mừng cho họ khi đi ăn tiệc mà không được rửa tay không? Đi dự tiệc mà không gặp được chủ tiệc thì đi làm gì? Điều thứ hai, về phái đoàn của tôi. Chẳng lẽ tôi đi mà không có tài xế đi theo sao? Tôi từng này tuổi đầu rồi mà không có bác sĩ, y tá đi theo sao? Không lẽ tôi đi dâng lễ mà không hề có người giúp lễ, không có người dọn bàn thờ sao? Họ lại bảo, thì biết rồi, nhưng đi cũng phải ít thôi chứ. Đức cha giải thích tiếp, này, quý vị thông cảm cho, đất nước mình độc lập tự do rồi, đất nước mình hòa bình rồi. Mọi người dân ai cũng tha thiết muốn nhìn thấy cảnh đẹp của quê hương đất nước, ai cũng muốn tới để thấy cái sinh hoạt của anh em mình, của dân mình, người nhà với nhau mà. Nếu quý vị muốn rút kinh nghiệm, thì lần sau tôi sẽ kê khai đầy đủ tên tuổi những người đó cho quý vị. Khách tới nhà, mình phải mừng chứ anh em. Quý vị ở đây mà thấy khách thành phố tới, thì quý vị phải mừng chứ, mừng vì người ta tới để thăm mình. Sau khi nghe những lời này, anh em cán bộ nói lời cảm ơn Đức Giám Mục đã cho họ hiểu được ý nghĩa của thánh lễ. Qua đó, họ cũng rất thích thú vì được có cơ hội nói lên những thắc mắc của họ về Công giáo và thánh lễ mà trước nay chưa ai giải thích cho họ hiểu. Đức Giám Mục rất cảm ơn họ đã cho Ngài cơ hội để giới thiệu cho họ biết đạo Công giáo và hiểu giá trị của thánh lễ như thế nào. Đơn giản chỉ có thế thôi. Ngài cho rằng đây là cuộc gặp hết sức tốt đẹp cho cả đôi bên. Trong bất cứ công việc gì, dù khó khăn đến mấy, nếu biết cách dàn xếp cho ổn thỏa, thì những khó khăn đó sẽ biến thành những hiệu quả hết sức tốt đẹp cho công việc của mình. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng đã vươn lên. Hy vọng chuyện tử tế này khai mào cho nhiều chuyện tử tế khác nữa trên quê hương Việt Nam chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh theo phúc âm Thánh Gioan. Trong bài Thánh Thi Kitô Học, tức phần dẫn nhập chương 1 của phúc âm, Thánh Gioan đưa ra một khẳng định không thể nhầm lẫn được liên quan tới việc thụ thai đồng trinh ngôi lời. Thánh nhân viết trong hai câu 11 và 12 chương 1: Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Tiếp đến thánh nhân viết trong câu 13, họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Dù có đọc câu 13 chương 1 của phúc âm ở số ít hay số nhiều đi nữa, khẳng định ở đây là chứng tá cho việc sinh ra đồng trinh. Việc giải thích sự kiện này cần một dẫn nhập dài và táo bạo trên bình diện phê bình văn bản. Theo kết quả các nghiên cứu hiện nay, có thể nói về số ít hay số nhiều của câu 13 chương 1 như thế nào? Cần phải duyệt xét các điểm chính của vấn đề, rồi mới có thể rút tỉa ra từ đó các kết quả cần thiết liên quan tới chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Có hai kiểu đọc hiểu câu 13 chương 1 phúc âm Thánh Gioan. Một kiểu ở số nhiều, những người đó, tức là những người tin vào danh của ngôi lời, như nói tới trong hai câu 11 và 12, đã được sinh ra, egenetesan, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Kiểu thứ hai ở số ít, người đó, tức ngôi lời, đã được sinh ra Egenete, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Trên bình diện phê bình văn bản, kiểu đọc ở số nhiều được xác nhận bởi tất cả các thủ bản Hy Lạp, nhưng các thủ bản cổ xưa nhất không vượt quá thế kỷ thứ tư. Nó cũng được xác nhận bởi các chứng nhân khác thuộc thế kỷ thứ ba như Clemente thành Alexandria qua đời trước năm 215, Origene qua đời giữa các năm 253-254, nhưng biết tới cả hai kiểu đọc ở số nhiều và số ít. Cũng như được xác nhận bởi các thủ bản Papiri Bodme P66, P75, cũng như các văn bản tiếng Copt. Trên bình diện địa lý, hầu hết các chứng tích đó đều tập trung chung quanh thành phố Alexandria bên Ai Cập, trong vùng sông Nile. Kiểu đọc hiểu số ít, tuy có số thủ bản ít hơn kiểu đọc hiểu ở số nhiều, nhưng kết quả lại là kiểu đọc cổ xưa nhất và phổ biến nhất trên bình diện địa lý. Thật thế, nó là kiểu đọc cổ xưa nhất vì xuất hiện trong các thủ bản giáo phụ thuộc thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba. Điển hình như trong bút tích của giáo phụ Justino qua đời vào khoảng năm 165. Thư của 12 tông đồ có lẽ bắt nguồn bên Syria vào giữa thế kỷ thứ hai. Trong bút tích của giáo phụ Ireneo qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất, cũng như của Hippolyto qua đời năm 235, và tùy thuộc Ireneo. Giáo phụ Origene qua đời giữa các năm 253-254. Nhưng xem ra Ignacio thành Antioquia qua đời năm 110 và Justino qua đời năm 165 đã bị ảnh hưởng bởi kiểu đọc văn bản chương 1 câu 13 của Phúc Âm Thánh Gioan ở số ít. Trong số các văn bản cổ cũng cần phải nhắc tới hai thủ bản Vetus Latina, đó là Codex Veronensis thuộc thế kỷ thứ 5 và Liber Comicus, là sách bài đọc của giáo đoàn Toledo bên Tây Ban Nha, được gán cho Thánh Ildefonso giữa các năm 657-667. Trong số các bản văn Syriac, có bản văn Syro Curetoniana và sáu thủ bản Peshitta thuộc các thế kỷ thứ 5 tới thứ 9. Đây là văn bản được phổ biến rộng rãi nhất vì nó được sử dụng trong toàn vùng địa Trung Hải. Thật thế, vì chúng ta tìm thấy bản văn này bên Syria với thư của 12 tông đồ và bút tích của Ignacio thành Antioquia, bên Ai Cập với Origene, ở miền Bắc Phi Châu với Tertulliano, tại Roma với Ippolito, Justino và bên vùng Gallia với Ireneo. Giáo phụ Ireneo và nhất là giáo phụ Tertulliano đã đưa ra các lý do liên quan tới việc thay đổi từ số ít sang số nhiều, được đưa vào văn bản chương 1 câu 13 Phúc Âm Thánh Gioan. Giáo phụ Tertulliano trách các người theo phong trào ngộ đạo do Valentino khởi xướng là đã lạm dụng thay đổi và làm sai lạc văn bản của Thánh Gioan từ số ít sang số nhiều. Nhờ sự thay đổi này, họ cố ý minh chứng cho giáo lý liên quan tới các người tinh thần. Theo giáo phụ Tertulliano, các người theo phong trào ngộ đạo Valentiniani, như trường hợp ông Alessandro lý luận rằng, cái sinh ra bởi thần khí là tinh thần. Khởi hành từ khẳng định này của Thánh Gioan, họ kết luận rằng ngôi lời sinh ra bởi Thiên Chúa, nghĩa là từ thần khí, nên không thể có một thịt xác vật chất thật được. Đúng thật là Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh, nhưng Ngài không lấy gì từ thịt xác của Đức Maria, mà chỉ đi qua người, mà không thay đổi gì từ thịt xác và khí huyết của người. Thân xác Chúa Giêsu đã chỉ được nhào nặn bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mà không có sự cộng tác sinh học của mẹ Maria. Do đó, nơi Chúa Giêsu giấu ẩn một thân xác tinh thần, một thân xác thần khí. Giáo thuyết này được trải rộng ra cho các người tinh thần hay được tuyển chọn. Trong ngôn ngữ của Valentino, những người tinh thần đó là những người đã đạt được mức độ cao nhất của sự hiểu biết tôn giáo. Sự thay đổi sâu xa này, việc sinh ra cao siêu này, xảy ra không phải do sức mạnh của thịt xác hay khí huyết, mà là do sức mạnh của hạt giống thiên linh là ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Irenaeus cũng nhắc tới giáo lý này của trường phái ngộ đạo Valentino qua chứng tá Thánh Girolamo để lại trong tác phẩm Indiculus de Eresibus. Thánh Irenaeus nhắc tới sự kiện một vài người theo phong trào ngộ đạo dạy rằng các con cái của các lời hứa không sinh ra từ sự kết hiệp thịt xác của con người mà từ ngôi lời của Thiên Chúa. Như vậy, trong thực tế, Thánh Irenaeus trách cứ các con cái của các lời hứa này là áp dụng cho chính họ văn bản chương 1 câu 13 của Thánh Gioan nói về con một Thiên Chúa. Có lẽ họ là những người con tinh thần hay được tuyển chọn mà giáo phụ Tertulliano đề cập tới sau này. Khi đòi cho mình việc sinh ra siêu việt ấy, họ khước từ sự kiện ngôi lời nhập thể là con một, nghĩa là đấng duy nhất được sinh ra bởi Thiên Chúa mà không có sự can thiệp của người nam. Từ các tin tức nói trên, chúng ta có thể rút tỉa ra vài giả thuyết giúp giải thích tại sao kiểu đọc hiểu văn bản chương 1 câu 13 phúc âm Thánh Gioan ở số nhiều lại được phổ biến sâu rộng như vậy. Một trong các lý do đó có thể là công thức không bởi khí huyết. Kết hiệp với động từ được sinh ra ở số ít, xem ra nó thuận lợi cho thuyết Docetismo, là lạc thuyết cho rằng sự kiện ngôi lời nhận lấy thịt xác loài người chỉ là vẻ bề ngoài, chứ không phải là thịt xác thật. Trong một thời đại mà khí huyết được coi như chất liệu của việc thụ thai, nói rằng Chúa Kitô không được sinh ra bởi khí huyết, dịch sát nghĩa là bởi các khí huyết, sẽ là một khẳng định hàm hồ và nguy hiểm. Ngoài ra có một giả thuyết thứ hai do nền thần học giáo phụ đưa ra, đó là việc đọc hiểu ở số nhiều, có lẽ nhằm uốn nắn việc tái sinh tinh thần của tín hữu, rập với khuôn mẫu việc sinh ra theo thịt xác của chính con Thiên Chúa. Dù vấn đề có ra sao đi nữa, có một kết luận cần phải được duy trì, đó là việc đọc hiểu văn bản chương 1 câu 13 phúc âm Thánh Gioan ở số ít có các nền tảng nghiêm chỉnh trong việc thông truyền văn bản. Ngoài ra, kiểu đọc hiểu này còn gặp thấy trong văn bản chương 5 câu 18, thư thứ nhất Thánh Gioan, sự trùng hợp gây kinh ngạc. Trong đó, Thánh Gioan khẳng định rằng, chúng ta biết rằng ai được Thiên Chúa sinh ra không phạm tội, nhưng đấng đã được Thiên Chúa sinh ra, ho genetheis ek tou theou, gìn giữ người ấy. Theo kiểu đọc này, được minh xác bởi các thủ bản có uy tín nhất, Đức Giê-xu là đấng đã được Thiên Chúa sinh ra. Định nghĩa này hòa hợp với kiểu đọc văn bản chương 1 câu 13 của phúc âm Thánh Gioan ở số ít. Khi đọc văn bản này ở số ít, có thể rút tỉa ra một trong các kết luận hiển nhiên nhất trên bình diện giáo lý, đó là sự kiện ngôi lời đã trở thành thịt xác trong cung lòng Đức Maria, không phải do các khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của thịt xác hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa mà người đã được sinh ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu riêng rẽ khước từ thứ nhất này, không do khí huyết. Hai khước từ còn lại liên quan tới kiểu ngôi lời nhập thể trong lòng Đức Maria. Trong tiến trình của việc nhập thể đã không có ước muốn bản năng tính dục từ phía người nam nào can thiệp vào, không bởi ý muốn của thịt xác, cũng không bởi ước muốn của người đàn ông. Chức làm cha duy nhất liên quan tới Đức Giê-xu là chức làm cha của Thiên Chúa. Nhưng người đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Trong trật tự của thịt xác, Chúa Kitô không có mẹ, chỉ Thiên Chúa duy nhất là cha của người mà thôi, người là con Thiên Chúa Cha, và là con một. Tóm lại, các văn bản của các thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 4, Roma chương 8 câu 3 và Philippe chương 2 câu 7 ám chỉ mầu nhiệm Đức Maria thụ thai đồng trinh. Văn bản chương 6 câu 3 phúc âm Thánh Gioan có thể được tranh luận, nhưng các văn bản phúc âm của Thánh sử Matthew chương 1 các câu 18 và 20, Luca chương 1 câu 35 và Gioan chương 1 câu 13, kiểu đọc ở số ít đều khẳng định một cách rõ ràng việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Hai Thánh sử Matthew và Luca nói rằng Đức Giê-xu đã được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trái lại, Thánh Gioan khẳng định rằng người đã được Thiên Chúa sinh ra. Trên bình diện phẩm chất, cả hai công thức đều diễn tả cùng một điều, nhưng công thức của Thánh Gioan thích nêu bật chức làm con Thiên Chúa của ngôi lời được in trong chính nguồn gốc của người theo thịt xác.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Con đi tìm hạnh phúc chôn bệ dâu. Con đi tìm hạnh phúc nơi ai? Ôi ê chê buồn đau chốn thiên thai. Đường trần gian sóng gió ê chê, dập vùi con kiếp sống u mê. Và đời con lỡ bước lênh đênh, vì tình con quên Chúa lỗi câu thề. Chúa ơi, đường trần gian đau thương nhiều oan trái. Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài? Đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cậy trong bao la đời viễn xứ. Chúa gần con khi muôn người chối từ. Chúa mời con cả vui tình thiên thu. Con đi tìm lẽ sống nơi nào? Con đi tìm lẽ sống chốn xôn xao. Con đi tìm lẽ sống nơi ai? Ôi ê chê tìm đâu hướng tương lai. Tình trần gian đắm đuối vong thân, đầy đọa con bỗng tối vô ơn. Và đời không có Chúa bơ vơ, vì tình con quên Chúa xa bên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khoe hàng hiệu để khẳng định đẳng cấp tiêu xài của mình trên mạng đang là một phong trào được nhiều bạn trẻ đua nhau thể hiện. Để thỏa mãn sở thích khoe hàng trên Facebook, nhiều bạn trẻ đã đầu tư tiền bạc mua sắm hàng hóa ở các cửa hiệu thời trang sang trọng, rồi sau đó đưa hình ảnh của mình cùng những phụ kiện đắt tiền đó lên mạng. Bộ phận giới trẻ này khát khao thể hiện mình, nhưng không phải thể hiện năng lực làm việc, sự cống hiến, đạo đức, nhưng là khát khao muốn mọi người phải ngưỡng mộ, nể phục vì trình độ tiêu tiền và khả năng xài hàng hiệu của mình. Họ muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên trang mạng cộng đồng là hiện thân của một tiểu thư giàu có, một quý bà thành đạt, tiêu tiền như nước, với những phụ trang áo quần, giày dép, túi xách của nhiều hãng sản xuất, càng nổi tiếng càng tốt. Có tiền, mê hàng hiệu đã đành, nhưng một bộ phận không nhỏ giới trẻ ít tiền vẫn mê và thích khoe đồ hiệu. Và để thỏa mãn cơn nghiện hàng hiệu, họ đã tìm cách mượn đồ của người khác để mang hay mặc vào, chụp hình rồi cũng đưa lên mạng cộng đồng để khoe. Nhiều bạn trẻ đam mê hàng hiệu đến mức vào chụp ảnh ở các cửa hàng thời trang nổi tiếng, và để tăng thêm độ chân thực, để chứng tỏ mình là sở hữu chủ của món hàng đó, có bạn trẻ còn cố ý để tay hoặc chân của mình chụp chung với món hàng đó. Dĩ nhiên là không có sự dối trá nào tồn tại lâu dài mà không bị phơi trần sự thật. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là tại sao chỉ vì một hư danh hão huyền, đó là được công nhận như một dân chơi có đẳng cấp, mà các bạn trẻ ấy lại sống chết để thực hiện bằng mọi giá như thế? Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, hiện tại đã có một bộ phận khá đông các bạn trẻ đã biến Facebook, một trang mạng xã hội có đông đảo thành viên người Việt tham gia, thành thiên đường của sự khoe khoang bất tận của mình. Đó là nơi phô diễn cho chúng ta thấy một căn bệnh phổ biến của giới trẻ hiện nay, đó là nhu cầu trưng hàng hiệu, khoe hàng hiệu, mặc cho những thứ được khoe đó chẳng liên quan gì đến thân chủ. Cách nào đó thì tâm lý xài hàng hiệu cũng là một trong những biến tướng khác nhau của một căn bệnh, đó là bệnh chuộng hư danh, bệnh sĩ đang rất phổ biến trong đại bộ phận người dân trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Với quan niệm giá trị con người gắn liền với đồng tiền, họ tin rằng hàng hiệu có khả năng thay đổi giá trị con người và giúp nâng cao giá trị của mình trong cái nhìn của người khác. Vì thế, họ ra sức đầu tư tiền của vào những trang bị xung quanh mình như áo quần, laptop, điện thoại, và xem việc dùng hàng hiệu như một khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội. Nhưng rõ ràng, những đầu tư đó không hề đem lại giá trị thật sự. Vì giá trị thật của con người nằm ở thái độ sống và cách cư xử của chúng ta đối với mọi người. Trong thực tế, người ta đã bắt gặp không ít hình ảnh các chàng trai, cô gái trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân, nhưng lại vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng, lười lao động, cư xử bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa. Và dĩ nhiên lúc bấy giờ, những đôi giày hay quần áo đắt tiền mà họ đang sở hữu trên người chẳng thể góp phần làm giảm đi những ấn tượng xấu trong lòng người khác vì những hình ảnh phản cảm mà họ đã gây ra. Thực ra, chính tiêu chuẩn đánh giá của xã hội cũng góp phần tạo nên căn bệnh chuộng hư danh, sính hàng hiệu. Một thực tế không thể chối cãi đó là khi các bạn trẻ trưng hình ảnh của mình cùng với hàng hiệu đắt tiền, lập tức sẽ có nhiều bạn trẻ khác nhảy vào bình luận khen ngợi tới tấp. Đó cũng là động cơ không nhỏ thúc đẩy những con bệnh ngày càng nặng hơn với căn bệnh nghiện hàng hiệu của mình. Trong một xã hội mà người ta quý trọng nhau bởi cái hình thức bên ngoài, thấy người sang bắt quan làm họ, ưa thích sự giả dối, người dân không được giáo dục để biết tôn trọng giá trị thật và hướng tới những giá trị thật, thì làm sao con người trong xã hội đó có khả năng miễn nhiễm với bệnh sĩ, bệnh hư danh? Trong bài nói chuyện với một nhóm bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa Sumona, nước Ý, dựa vào những kinh nghiệm mà các bạn trẻ đã chia sẻ với Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, giữa những bóng tối đang che mờ chân trời của các bạn trẻ, không chỉ có những khó khăn về mặt kinh tế mà thôi, còn có mối hiểm họa của nền văn hóa tiêu thụ đang tạo ra các giá trị giả nữa. Những bóng tối của các giá trị giả và những kiểu thời thượng hão huyền, chúng được đề ra cho các con và chúng đang cố lấp đầy đời sống các con, làm cho đời sống các con trở thành trống rỗng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lấp đầy cuộc sống của mình bằng những chia sẻ, hy sinh, biết phục vụ Chúa và tha nhân. xin giúp chúng con thoát khỏi cơn cám dỗ của nền văn hóa tiêu thụ và nhận ra được rằng hãy làm cho mình thuộc về Chúa mới là giá trị đích thực mà chúng con cần hướng tới trong cuộc đời của mình. Amen.
Con đi tìm ân nghĩa nơi đâu? Con đi tìm tình nghĩa chốn trần gian. Con đi tìm ân nghĩa nơi ai? Ôi ê chê trần gian biết tin ai? Người trần gian lỗi hứa bao lần, ngậm ngùi con nước mắt cô thân. Này đời con Chúa hỡi van xin, từ trời cao xin đói thương giữ gìn. Chúa ơi, đường trần gian đau thương nhiều oan trái, Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài? Đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cây trong bao la đời viễn xứ, Chúa gần con khi muôn người chối từ, Chúa mời con ca vui tình thiên thu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.